nhưng cái khả năng thành Phật ở mọi chúng sanh đang ẩn tàng, chưa có thể hiển lộ bởi cái tánh nhiễm của chúng ta đang còn. Nếu một khi nghe danh hiệu Bồ Tát, nghe danh hiệu Phật lọt vào tai thì giống như hồi chuông cảnh tỉnh. Nhưng mà bây giờ chúng ta chậm quá, đợi người ta niệm Phật thì mới chịu, còn đợi người ta khuyên thì coi như chưa phải niệm Phật, chưa chịu. Rồi lần này là mình đã học, gọi là mình đã học địa tạng, địa tạng bổn nguyện, địa tạng bổn thể, địa tạng bổn hạnh rồi. Thì đương nhiên khi nhắc một tí thôi là lập tức quay lại liền. Đó, nhắc á, nhắc, cái ai nhắc tức là cái kho, không là, là từ nơi trong tự tánh đáng lẽ mình đủ lực, đủ mười lực á, người ta cho nên gọi là đủ mười lực á, không? Hay là đủ sức lực, đủ phương tiện lực để mình tự mình lướt qua khỏi cái vũng lầy sinh tử đó. Nhưng mà đằng này mình chưa đủ lực, cho nên phải nhờ tha lực. Mà khi nhờ tha lực á, thì lúc nào nhờ tha lực, lúc mình sắp lâm chung, mình nhờ tha lực. Cho nên thường thường mấy vị dặn nhau là khi mà thấy tôi gần đứt hơi là bà niệm nhìn Phật cho tôi. Còn cái lúc bình thường tôi đứt hơi thì bà đừng có niệm gì hết. Cái lúc mà bình thường bị đứt hơi cái đó quan trọng. Còn cái lúc mà kia, cái lúc mà đứt hơi kia thì coi như bắt đầu muội rồi, hoảng rồi. Nghe như vậy cũng không hiểu gì. Ngay cái đương niệm này, ngay cái đương còn tâm trí tỉnh táo này, đương còn có thể học được này, đương còn có tu được này, mà không chịu học, không chịu tu, không chịu tỉnh giác ngay trong cái đương niệm hiện trường, mà đợi đến cái giờ mà gọi là coi như các căn nó mùi hết rồi, các căn nó gọi đờ hết rồi, thì lúc đó xin lỗi là thần cũng có, chứ đừng nói thông cái gì. À. Như chúng ta đã biết là cái khả năng thành Phật của chính chúng ta, mà khi mà đã nếu một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát lọt vào tai thì giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Nhưng mà cái sự niệm đó nó có nhiều cái phương cách khác nhau, không có phải là niệm ra tiếng mà niệm thầm thầm, không phải niệm thầm thầm mà nói một câu bâng quơ, trong đó có đủ nhiều danh tự Phật. À, nói một câu khuôn mình, nói một câu nào đó thôi thì trong đó đã có vô lượng danh tự Phật, nhưng mà tại vì mình không quay đầu lại cho nên mình không thấy. Khi đó cái tánh giác bừng lên, rũ sạch được những cái bụi trần, giống như loài hoa sen vi diệu từ trong vũng bùn nhơ nhiễm vươn lên, nhô lên để khoe sắc với ánh bình minh mà không mang mùi tanh của bùn. Đó, tư tưởng của mình thanh thoát nhẹ nhàng. Cho nên cuối phẩm kinh nói về cái thệ nguyện rậm sâu của Ngài Địa Tạng, tức là nói cái thệ nguyện của chính tâm mình, đó, của gậy vàng, châu sáng, độ chúng sanh vùi sâu trong địa ngục. Muốn thoát khỏi cái vũng lầy của sanh tử đó, thì phải chút tinh tấn, phải chuyên trì. Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát. Thì cái phẩm đó hôm nay chúng ta đã nghe xong. Đó, nhắc lại đó, địa tạng bổn hạnh, thể nguyện rộng sâu, tích tượng sáng, độ chúng sanh, địa ngục khổ vô cùng, tinh tấn tiền thành, khỏi đọa khổ tầm luân. Hiểu được cái ý đó, vị nào có thắc mắc cái niệm gì thì hỏi. Sau khi chúng ta đã qua hết cái quyển trung rồi, và bữa nay là chúng ta hôm sau, cái phẩm thứ 10, đó là quyển hạ, kinh này có ba quyển, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Cần hỏi cái gì không? Thì cái phẩm này chúng ta nghe rất là nhớ, ha. Hồi nãy thì chúng ta nghe lúc mấy giờ? 5:15, ha. 45 phút. Vì nào cần có hỏi gì? Có ai thắc mắc gì trong cái phẩm kinh này? Nếu không có ai thắc mắc gì trong phẩm kinh này thì chúng ta hồi hướng. Cũng nhắc lại để cho quý vị thấy đó. đây là cái phần là gốc á, đây là phần gốc của cái quyển kinh. À, về sau này tức là sẽ nói về cái hiện lượng bố thí công đức viên của phẩm thứ mười, thứ mười. Cho nên á, sau về sau cái quyển hạ này chỉ nói đến cái phần hạ thủ công phu. À. Tức là sau khi chúng ta đã trang bị hết tất cả về cái gì, tức là về cái hành trang của trí tuệ đó, tức là cái hành trang của trí tuệ là phải nhận ra được cái bản thể thanh tịnh của tâm, nhận ra được cái kho tàng vô giá như lai tâm, và lúc nào cũng phải tỉnh giác. Để về để trong cái miễn hạ này thì trước nhất là coi như trong cái phần hạ thủ đó là chúng ta nói về hiện lượng bố thí công đức viên, nhưng mà phải bắt đầu xả bỏ cái ta và cái của ta. Rồi tới cái phẩm là địa thần hộ pháp. À, rồi cuối à, rồi cái phẩm nữa tức là kiến văn lợi ích, và cuối chức lũy nhân thiên, tức là qua tới cái phẩm thứ 13. Như vậy thì chúng ta đã qua được 9 phẩm và chỉ còn 4 phẩm nữa. 4 phẩm nữa tức là 4 tuần thứ 7 nữa thì coi như chúng ta chấm dứt cái bộ kinh này. À, thì chấm dứt bộ kinh này thì chúng ta sẽ có cái vấn đề khác, không? Có vấn đề khác. Wow. À, không có gì hỏi thì chúng ta hồi hướng nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta học sang phẩm thứ 10 là so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Lúc bấy giờ ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát nương vào oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, còn quan sát chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí, thì có nhẹ, có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước là lớn trong 100 đời, 1000 đời. Việc ấy như thế nào? Cuối xin Đức Thế Tôn vì con mà dạy cho. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong tất cả chúng hội nơi cung trời Đao Lợi, giảng về sự so sánh công đức khinh trầm của sự bố thí ở cõi Diêm Phù Đề. Ông phải chú ý lắng nghe, ta sẽ vì ông mà dạy nó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Việc ấy con đang nghi ngờ và con xin muốn được nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ở trong cõi Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tế phu đại thần, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát tế lỵ, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo hèn, dẫn đến kẻ tật quyền câm ngậm, suy biết mù quáng, thân thể không được đầy đủ như vậy, các vị quốc vương thà muốn bố thí, nếu đủ tâm từ bi lớn, lại thêm lòng vui vẻ biết hạ mình và chính từ tay mình đem cái của ra bố thí, hoặc bảo người khác đem cho, hoặc đem lời ôn hòa nhu nhuyễn với tất cả những kẻ đó, các vị quốc vương đó đều được phước lợi như phước lợi công đức cúng dường cho tâm hằng xa chư Phật vậy. Tại sao như thế? Bởi vì quốc vương đó phát đại từ bi tâm đối với kẻ bằng cùng và những người thân thể không được đầy đủ, cho nên phước lợi vì quả báo tốt 100.000 đời thừa được đầy đủ những thất bảo, huống chi là những thứ thọ dụng như y phục và ăn uống. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, nếu trong đời vị lai có các vị quốc vương cho đến những hàng bà la môn, nếu gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật dẫn đến hình tượng của Bồ Tát, thanh tăng hay bích chi Phật, mà chính mình lo sửa sang cúng dường và bố thí, vị quốc vương đó sẽ được 1003 kiếp làm vị trời đối thích, hưởng sự vui thắng liệu. Nếu thường đem phước lớn bố thí mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, tờ vị quốc vương đó tâm mười kiếp thường làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại nữa, anh này Địa Tạng Bồ Tát, nếu trong đời vị lai có vị quốc vương nào cho đến hàng và la môn, nếu gặp chùa tháp của Đức Phật thở trước hoặc kinh tượng bị hủy hoại rách nát, bèn phát tâm tu bổ lại. Vị quốc vương đó hoặc chính mình tự tu sửa sang, hoặc khuyên người khác, cho đến cả trăm nghìn người khác cùng nhau cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyển luân, còn những kẻ kia cùng chung làm việc bố thí, trong đó trăm nghìn đời thường làm vua nước nọ. Nếu như đứng trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng về đạo vô thường, thờ vị quốc vương đó cùng tất cả mọi người sẽ được thành Phật đạo bởi lẽ đó, trên bởi lẽ quả báo ấy rộng vô lượng vô biên. Lại này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, nếu ở trong thời vị lai có các vị quốc vương hay hàng và la môn thấy những người già yếu bệnh tật, phụ nữ sinh đẻ, nếu tâm chừng một niềm sanh tâm đại từ bố thí cho họ thuốc men, cơm nước, giường chiếu, khiến họ được an vui, phước đức như thế không thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp thường làm vị trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua sáu tầng trời cõi dục, rốt ráo sẽ thành được Phật đạo, không bao giờ đọa vào ác đạo. Cho đến trăm trăm nghìn đời, tai chẳng bao giờ nghe đến tiếng khổ lụy. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời vị lai có các vị quốc vương Bà La Môn thường làm những hành bố thí như vậy sẽ được vô lượng phước đức. Nếu đem công đức đó mà hồi hướng đạo vô thường, ở bất luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật đạo, huống chi là những quả báo trời để thích phạm vương và vua chuyển luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên phải khuyên bảo tất cả những chúng sanh phải học theo như thế. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ nhân nào trong Phật pháp mà gieo trầm một chút ít thiện căn, dù chỉ bằng sợi lông, sợi tóc, hạt cát, hạt bụi, phước đức của họ không thể thí dụ được. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, nếu trong đời vị lai có thiện nam thiện nữ nhân nào giặt hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Đức Chí Phật, hình tượng vua chuyển luân và mà bố thí cúng dường, thờ sẽ được phước đức vô lượng, thường sanh ở cõi thiên nhân hưởng sự vui thánh diệu. Nếu thường đem công đức đó mà hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, thờ phước lợi của kẻ ấy không thể ví dụ được. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, ở trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ nhân nào gặp kinh điển của đại thừa, nghe được một bài kệ, một câu kinh mà phát tâm ân cần trân trọng, ca ngợi, cung kính bố thí cúng dường, người ấy sẽ được quả báo lớn, vô lượng vô biên. Nếu đem công đức đó mà hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, thờ phước lợi của kẻ ấy không thể ví dụ được. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, nếu tâm đời vị lai có thiện nam tử, nữ nhân nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu như kinh tháp còn mở, thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, ca ngợi, chắp tay cung kính, nếu chẳng bằng kinh tháp đã cũ, hoặc rách nát, thời lo sửa sang tu bổ, hoặc một mình phát tâm làm, hoặc khuyên kẻ khác cùng đồng nhau phát tâm làm. Như thế, những kẻ cùng phát tâm, chẳng ma 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn Việt kia thường làm vua chuyển luân vương, luôn luôn dùng thiện pháp mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời vị lai nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở trong Phật pháp gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, sửa sang kinh điển, dẫn đến chừng một sợi lông, một hạt cát, một giọt nước, những việc lành như vậy đem hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, thờ công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vi thắng diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc ở trong gia đình hoặc tự mình được lợi ích thôi, thời như vậy chỉ hưởng quả vui trong ba đời, cứ làm một phần sự lành thì được hưởng muôn lần phước báo tội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, nhân duyên công đức của sự bố thí là như vậy đó. Thì hôm nay chúng ta học sang cái phẩm là hiện lượng bố thí công đức duyên. vẫn hiện lượng, hiện lượng bố thí công đức duyên, tức là so sánh cái nhân duyên của cái công đức, nhân duyên công đức của cái sự bố thí. Đó. Trước nhất thì chúng ta cũng cũng cần phải biết cái danh từ về bố thí. Bố thí nó có ba cái đặc, bố thí nó có ba cái đặc đặc trưng. Bố thí nó có ba nghĩa. Bố thí tức là một trong những cái pháp mà đầu của sáu pháp ba la mật á, tức là bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tức là đó là hành Bồ Tát đạo. Như vậy thì cái chữ bố thí này á, nó có ba nghĩa là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Trong cái tài thí á, tức là nó có hai phần là nội tài và ngoại tài. Thế thì chúng ta phải nhắc qua cái chữ bố thí đó, tức là nội tài và ngoại tài. Cái nội tài á, tức là coi như là đầu, mắt, tim, tủy của ta thì gọi là nội tài. Còn cái ngoại tài á, tức là gia sản, sự nghiệp, tiền bạc, của cái của ta, tức là cái ta và cái của ta. Đó, bố thí tức là xả bỏ cái ta và cái của ta. Xả bỏ cái ta và cái của ta rồi á thì mới hành cái pháp thí. Như vậy thì cái chữ bố thí này á, nói đến cái công đức chứ không nói đến cái phước đức ạ. Bởi vì khi mà mình đã xả bỏ cái ta và cái của ta đó, tức là mình đã nhận ra được cái bản thể thanh tịnh của mình. Vì khi mình đã nhận ra được cái bản thể thanh tịnh của mình rồi đó, thì đương nhiên là ngay trong cái niệm khởi hiện tiền đó, chúng ta không còn bị cái vướng vấp bởi cái ta và cái của ta. Không có vướng vấp cái ta và cái của ta. Chính vì vậy đó thì mới có cái thấy bình đẳng. Tức là thấy tất cả các loài chúng sanh đều là bình đẳng. Tùy theo cái nghiệp duyên mà mang cái thân này hoặc là thân khác, tức là tùy theo cái nghiệp duyên sanh tử á, mà chúng mang thân người hay là mang cái thân khác. Hình như cái volume nó bị tắt hả? Tôi nhắc lại, tức là nếu mà chúng ta rõ biết được như vậy đó, thì là do vì cái nghiệp duyên, vì cái nghiệp duyên mà mang cái sắc thân khác nhau, tức là mang cái tôi nhắc lại là mang cái thân người hay là thân thú khác nhau vì nghiệp duyên. Nhưng mà cái bản thể của nó, bản thể của tất cả các pháp đó, nó vẫn là như hư không, vắng lặng như hư không. Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ được cái bản thể thanh tịnh. Vì khi mà chúng ta thấy rõ được cái bản thể thanh tịnh đó thì mới hành được từ bi. Cho nên mới có cái chữ bố thí, tức là hàng phục được cái điên đảo của mình. Muốn hàng phục được cái điên đảo á thì phải có phát tâm bố thí, xả bỏ cái ta và cái của ta. Bởi vì sở dĩ cái điên đảo là phát xuất từ cái vô minh. Điên đảo, cái vọng nó phát xuất từ cái vô minh. Không nhận ra được cái thể tánh tịnh minh đó. Cho nên vậy từ đó mới có vô minh tham lắm. Cho nên không thấy các pháp bình đẳng. Chữ công đức ở đây không nói chữ phước đức, mà nói đến công đức, tức là nói đến cái sự kiến tánh, nói đến cái sự bình đẳng. Đức Lực Tổ Huệ Năng có nói rằng kiến tánh là công, bình đẳng là đức đó. Tức là thấy rõ cái tánh của mình, thấy rõ cái tánh thể của tất cả các pháp, đó là tánh không tịch. Còn đối với tất cả các pháp đều bình đẳng, vô phân biệt ở đây tức là mình hiểu rõ cái cội nguồn của nó là vắng lặng, cho nên mình không giới tâm phân biệt. Giới tâm phân biệt tức là phân biệt rõ ràng là cội nguồn của nó, nhưng không trú trên cái pháp tướng của nó để phân biệt mà nảy sinh ra bỉ thử. Nhớ là trú trên cái pháp tướng, thí dụ như bây giờ tôi nói ở đây nè, thì trong cái phần mở đầu Địa Tạng đã bạch Đức Thế Tôn á, có sự bố thí là một đời hưởng được phước đức, có sự bố thí làm được 10 đời, 100 đời, 1000 đời được hưởng phước đức, và cả vô lượng đời hưởng được phước đức. Đó. Thì tại sao có sự sai biệt như vậy đó? Thì Ngài Địa Tạng mới nêu ra là cuối kim Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nhưng mà trước nhất chúng ta đã biết rồi, bố thí gồm có tài thí, nội tài, ngoại tài, rồi pháp thí, tức là cái hành xử của chúng ta. Hành xử của chúng ta đó là pháp thí, cái lời nói của chúng ta diễn bày, mà diễn bày đúng với chân lý, mà để mọi người nghe, nghe để mà tỏ ngộ, thì cái đó gọi là pháp thí. Còn cái vô ý thí, tức là chúng ta, mọi hành vi, mọi cử chỉ của chúng ta không, không bao giờ làm náo loạn ai hết, đem đến cái sự an bình cho tất cả mọi loài, đó là vô ý thí. Tức là không làm náo loạn. Ví dụ chúng ta nói mà họ ngủ không được, nói mà họ ăn không được vì một câu nói nhẹ của mình thôi, nhưng mà ăn không ngon, ngủ không yên, thì đương nhiên chúng ta đã ban cái gì? Ban cái loạn tâm cho họ, tức là tạo cho cái sự bất an cho cái chúng sanh đó. Như vậy thì không ban cho cái sự vô ý, mà chính là ban có, ban cho họ một cái loạn tâm, một cái gọi là không an định. Làm sao mà sự hiện hữu của cái pháp á, mình hiện hữu bằng lời nói, mình hiện hữu bằng cử chỉ, mình hiện hữu bằng tư tưởng á, mà không để cho chúng sanh nào mà gọi là loạn tâm hết. Và khi mà người ta trực nhận được á, cái hành pháp của mình á, thì người ta bừng vỡ ra cái vô minh tham vọng, để người ta dẹp bỏ đi cái lòng tham cầu, không, cái lòng nhiễm trước của người ta, thì cái đó mình mới ban, đó gọi là ban cái chỗ vô ý thí, tức là bố thí, mà bố thí cái không sợ sệt, bố thí cái sự an lạc. Cho nên trước mọi hiểm nguy, trước mọi cái tai nạn khủng khiếp, thì chúng ta sẽ phải làm sao để cho cái người đó mà được an tâm. Cái đó cũng gọi là thí, vô ý thí, tức là ban cái không sợ sệt. Mà tại sao có sự sai biệt như vậy? Thì Đức Thế Tôn mới phân, mới yêu cầu, tức là Đức Thế Tôn mới dạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì âm và vì chúng hội sẽ nói. Nếu ở cõi Nam Diêm Phù Đề này nè, những cái bậc vua chúa, tể tướng, đại thần, đại tướng giá, đại sát đế lợi, đại bà la môn, nếu gặp người hết sức khổ, nhẫn đến những người ốm yếu tàn tật, câm lặng biết ngay mù quáng, gặp những trường hợp thân thể không được vẹn toàn như thế mà bố thí, nếu phát khởi lòng từ bi hoan hỷ, tự mình đứng ra cho khắp mọi người, hoặc nhờ kẻ khác đem cho, hoặc tự mình dùng những lời lẽ im ái an ủi, những bậc vua chúa giàu sang ấy sẽ được phần lớn phước đức tương đương với cúng dường cho chư Phật nhiều như số cát của 100 sông Hằng. Đó. Vì có sao? Vì sao lại có cái công đức lớn như vậy? Bởi vì những cái vị mà như là vua chúa, như quan thần mà giàu sang á, như vậy đó, thì họ mà khó giao tiếp với cái người mà bằng cùng, khó lắm, gặp họ cũng khó nữa chứ. Mà nhớ cái nơi mà những cái chỗ mà họ đi á, mà cái anh nào mà què quặt, là coi như là rách rưới, như là lang thang đi chim á, là coi chừng bị đập á. Bởi vì bẵng mắt sao làm không có sao, nghĩa là coi như không được sạch sẽ. Cảnh giới đó không được tịnh diệu. Cái chỗ cảnh giới tịnh diệu là không có bấm của những người đi xuyên, không có bấm của những người bằng cùng khổ sở. Và những cái vị mà tối cao như vậy, những cái vị mà vua chúa như vậy là ít khi họ nghĩ đến những kẻ bằng cùng khổ sở lắm.
ít khi lắm. Bởi vì sao? Bởi vì họ sống theo cái lối sống vườn giả nó quen rồi. À, mà đứng gần một bên mà cái người, đừng có nói là đứng gần bên mà cái người mà quét rác cho họ cũng không dám đứng gần, chứ đừng có nói là người ăn xin. Ví dụ như mấy người mà đi đổ rác á, đi đổ rác á, mà mình thấy mà họ dơ giấy như vậy, bẩn thỉu vậy, bảo mình đứng gần bên hay ôm người đó mình chụp cái hình chơi á, thì mình cũng thấy ớn không? Thật là những cái người mà cùi húi, những cái cùi húi này khác cái nọ mà gọi là lăn chai ở ngoài đường mà mình đứng gần bên á, mà mình xoa, mình gọi là an ủi họ, nói lời an ủi họ, rồi mình nhẹ nhàng mình xoa vào người họ là mình sợ gọi là nhiễm rồi, ấn đó. Cho nên không, đôi lúc họ cảm thấy nhòm gớm lắm. Mà cái đó mà thấy đi từ xa mà đi tới là mình đang sao rồi. Trời ơi, cái đó là khách quý. Là khách quý. Bữa nay là gặp khách quý rồi. Thì đương nhiên là mình không dám tiếp. Mà gặp cái người mà gọi là không những khách quý, mà cái khách quý này đặc biệt, nó là khách quý trời ơi, nó cái đeo kính mà cứ xin tới xin lui nữa là cái con hết đó là còn mệt nữa. Làm cho cái tâm của mình tự nhiên không bực, nó cũng trở thành bực. Mà đặc biệt như là vua chúa mà khi bực rồi á, bực rồi á, thì có thể là sao? Có thể là bay đầu á. Bực là có thể bay đầu. Như vậy á, mà tự mình an ủi, rồi cầm cái những cái món vật và tự mình để ban cho những người bằng cùng thiếu thốn khổ sở nghèo đói như vậy á, thì cái này là một việc làm công đức vô lượng vô biên. Bởi vì anh đã xả bỏ được cái ta của anh là quá lớn, mà lần này xả bỏ được cái tự ngã quá lớn như vậy, cái tự cao tự đại tự ngã đó, mà để mà gọi là hạ thấp mình xuống, là tự tâm của họ là sao? Tâm của họ rộng lớn vô cùng, cho nên gọi là công đức vô lượng vô biên. Nó không phải là đơn giản, vì cái mình cũng vậy thôi. Thấy anh ta đi xa mà thấy khách quý đi xa là coi như mình vắng nhà là không có nhà. Như vậy là mình biết rằng cái Bồ Tát tâm của mình là như thế nào. Bây giờ đây là vậy là để ra khỏi địa ngục mà. Vậy đó, kính địa tạng mà. Anh nói là nói chung là những người mà khốn kia nằm ở đầu đường này, xó chợ này, ngày nắng đêm mưa này, phủ lên trên người họ đó. Mà họ cảm thấy cuộc sống là bằng tiện, là tủi nhục, là đau nhức, là chịu những cái sự thiếu thốn hành xác thân họ đầy những sự bẩn thỉu nè. Bẩn thỉu mà quanh năm suốt tháng như vậy, với cái những đêm mà mưa gió bão bùng, họ không nằm để được trên giường êm, trên niệm ấm nè, mà chỉ những manh áo bó sát cái nơi thân, hạt chẳng có manh áo nào. Với những người như thế mà bậc vua chúa tể tướng quyền chức, làm gì mà hạ thấp mình xuống để cho họ. Đó. Cho nên tức là nên mà đối với những kẻ mà xấu số đó, một món quà nhỏ thôi, một cái món quà nhỏ với cái bậc mà vua chúa tể tướng, bậc mà giàu sang á, không, cái bậc to lớn vĩ đại đó, mà chỉ một món quà nhỏ với một lời lẽ khiêm cung, một lời lẽ nhẹ nhàng khiêm cung tôn trọng một con người á, thì cái đó quá khó. Rồi mà nếu ai làm cái được điều đó thì người đó đã có cái công tu hành, đã đắc đạo từ lâu rồi mới làm được. À, tức là họ phải cảm nhận rằng cái thân của cái người đó giống như thân của mình, cảm nhận vạn pháp cũng trùng trùng dương khởi. Vì ở trong chỗ vạn pháp trùng trùng dương khởi, con người cũng chỉ vì điên đảo, vì lầm chấp mà mang những cái nghiệp lực khủng khiếp như vậy đó. Ngày hôm nay mình bởi vì mình đã có cái căn duyên, đã trầm nhau cái cội gốc rất là sâu về phước đức, mà không chịu vuông tầm, mà không chịu xả bỏ cái tự ngã để mà xóa bỏ đi, gọi là hạ thấp, chứ thật sự chẳng có chỗ nào thấp cả. À, để mà cho họ đó, thì cái lòng từ bi thương xót, nghĩ đến họ mà phát đại bi tâm để mà bố thí, rõ là bậc vua chúa trưởng giả Bà La Môn ấy đã tu nhiều đời nhiều kiếp mới xả bỏ được cái tự ngã đó. Họ đã được, họ đã quán được cái nghiệp duyên và quả báo rồi. Nghiệp duyên và quả báo. Mình có cái tự cao như vậy mới là nói thô như vậy. Chính là mình trồng cái hột giống, mình trồng một hạt giống sâu độc ở ngay trong chính trong tâm niệm của mình. Thấy người bằng cùng như vậy, thấy người khổ sở, thấy cái người không có manh áo che thân như vậy, mà mình tỏ, mình khát khởi một cái niệm khinh một cái, thì đương nhiên mình trồng một giống cây độc rồi. Cho nên cái này tức là mình tự buộc á, cho nên mình không rõ được cái nghiệp duyên nhân quả. Vì thế trong kinh viện dẫn của lời Phật dạy, lời của Đức Thế Tôn dạy là chính bởi vì quốc phương tể tướng đó cũng đã phát đại tâm đại bi tâm đối với kẻ rất mực nghèo cùng với những người tàn tật, cho nên phước lành của họ hưởng được quả báo tâm trăm nghìn đời. Họ sẽ có những đầy đủ những đồ thất bảo, huống nữa là thọ cái đồ thọ dụng hàng ngày của họ. Cho nên sẽ nghĩ Đức Thế Tôn tán thán ở cái chỗ đó, tán thán ở chỗ đó. Bởi vì nhiều khi vậy chứ, những người nhiều khi mình nghèo khổ quá rồi mình sợ tiếp theo sau mình nghèo khổ nữa, cho nên mình bèn bố thí. Bèn bố thí đây như vậy, để đời sau tôi sẽ được, vì bố thí mà đời sau tôi sẽ được nghĩa là giàu có. Còn cái người mà đã giàu có rồi thì bố thí làm chi nữa, tôi đã đầy đủ phước đức rồi, còn muốn phước đức làm chi nữa. Cho nên họ nhiều khi họ có những cái quan niệm như vậy. Cái quan niệm như vậy tức là họ phát xuất từ cái gì? Tức là phát xuất từ chỗ vô minh, không nhận rõ cái bản thể thanh tịnh tâm sáng của mọi chúng sanh. Và cái bản năng các bạn, cái thân đang mang đó cũng chỉ là những thân. Và cái nghiệp nhân của họ cũng chỉ là cái vọng tưởng điên đảo nó phát sinh ra. Còn cái thể thì Phật và chúng sanh vốn đồng một thể. Nếu mình ăn cần, mình săn sóc, mình cúng dường cho những cái người đó đó, mình cho ban cho những người đó, thì chính là mình đã giải tỏa được cái tự ngã của chính mình, cái cao tâm của chính mình và cái bản sản vi tế của chính mình. Chứ mình thật sự mình có bản sản đâu, nhưng mình ghét cái người bằng cùng, ghét cái người khổ sở, ghét cái người đen đúa, ghét cái người mà dơ giấy, cho nên phát khởi cái tâm ghét như vậy á, mình bực mình như vậy thì chính là mình tự đem vào mình những cái nghiệp duyên xấu, tức là nghiệp quả xấu. Mà tự lãnh không biết là mình lãnh hồi nào, mà lãnh không hay, tức là đó là cái vi tế, cái nhỏ mà mình không có trí tuệ để quán chiếu nó. Như vậy thì cái sự bố thí nó phát xuất từ cái gì? Bố thí tức là phát xuất từ cái lòng thương bao la, không suy lường, không tính toán, không suy lường, không tính toán. Khi mình đã bố thí, khi mình đã cho ai, khi mình đã cúng dường ai chẳng hạn, thì coi như không còn có suy lường, không cần phải có tính toán nữa, bởi vì không thấy người cho, không thấy đối tượng để cho, không thấy có cái vật sở hữu cho, và cũng không thấy mình cho. Như vậy thì cái với cái đó gọi là bố thí ba la mật, gọi là tam luân không tịch. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, đã thương xót cho chúng ta và chỉ dạy những cái rất là đơn giản, rất là bình thường, và chính những cái đó là cái mà cái chìa khóa mở cửa địa ngục. Cái chìa khóa rất là đơn giản. Thường thì chúng ta bố thí có suy lường này, ở một vài trường hợp này, trường hợp là bố thí thấy nó vô, thấy họ vô nhưng mà thân thể còn mạnh nè, rồi thì còn khỏe nè, đương nhiên mình cũng bố thí, nhưng mà nhiều khi mình lại dùng pháp thi. Không bố thí tài thì là bố thí pháp, nhưng mà bố thí pháp thì bố thí bằng lời lẽ nào, bằng cái gì? Cái nhiều khi chúng ta biết rõ là cái người này còn có thể làm ăn được, còn có thể đi làm công được, nhưng mà tại sao họ dẫn dắt những đứa trẻ thơ phải đi xin cùng với họ trong cái buổi nắng non như vậy, trong cái lúc mưa đổ như vậy mà họ vẫn dẫn đi? Tại vì họ nghĩ rằng mà trong tất cả các cái nghề làm công thì cái nghề làm công đi sư là cái nghề tốt nhất, là cái nghề mà gọi là nhẹ nhàng nhất, khỏi có tính toán gì hết. Nhưng mà những người mà đã phát tâm cho, đã thấy được và đã có nghe lời xin, đã có sự van xin mà mình phát tâm cho, thì mình có vướng mắc về cái tướng của họ, vì cái vướng mắc về cái lời xin của họ hay không, thì cái đó là mình sửa soạn, mình trang nghiêm. Khi mình đã thí ra, tức là mình trang nghiêm cái gì cho mình rồi đó. Cho nên không có so đo, cũng không có tính toán, thì đã cho. Còn nếu mà cho bằng tài vật hay là cho bằng pháp, ví dụ mình có thể cho lẫn tài, không cho tài lẫn pháp, tức là khi cho rồi thì cũng an ủi họ, cũng khuyên họ, thì nên với cái sức khỏe như vậy, nên với cái tay chân như vậy, với cái sức khỏe như vậy, thì đương nhiên mình cũng đóng góp vào chung cho một cái sự xây dựng cho xã hội, cho đất nước. Là nên anh nên đi làm hay là chị nên đi làm, tìm cái phương cách để làm trong những cái thời gian có thể thuận tiện nhất, và tập cho mình được cái tâm được cái tâm an vui. Có nhiều người họ đi chung như vậy, nhiều khi họ còn có cái là phát khởi cái tâm khác, là cái tâm tham đắm, rồi gọi là nảy sinh ra phạm vào những cái giới luật khác, tức là phạm vào cái giới khác, tức là gọi là trộm cắp này khác cái nọ nữa. Do đó cho nên mình cũng có thể vừa bố thí tài mà cũng có thể vừa bố thí pháp, bởi vì mình làm cái hạnh của Bồ Tát thì ở đây là dùng trí tuệ bố thí của mình, là có ba la mật, có bát nhã ba la mật dẫn đạo. Nhưng mà cái bát nhã ba la mật dẫn đạo này không phát xuất từ tự ngã của cái gì, của cái phân biệt của tâm thức bỉ thử vì tự ngã, mà phát xuất vì cái lòng từ bi là ban vui và cứu khổ, đem đến sự an lạc cho họ, tức là bố thí vô ý á, tức là nói cho họ cứ an tâm, cứ xin việc làm hay là cứ kiếm chỗ làm, dù làm thuê làm mướn anh cũng làm, đừng sợ sệt gì cả, đừng có ngại gì cả. Nhưng một cái ngày nào đó, một cái duyên pháp nào đó họ sẽ làm được, chứ không phải là mình nói rồi họ làm được đâu. Nhưng mà gặp lúc hoặc là gặp cái duyên pháp nào đó, họ một lời nói của họ, mình cũng không mong cầu rằng họ phải nghe lời nói của mình mà họ sẽ đắc được đạo, tức là họ sống được cái đạo sống chân chánh đâu. Một lời nói này ngày hôm nay có thể một cái ngọn gió thoáng qua cửa sổ thôi, rồi ngày mai ngày mốt kia biết bao nhiêu vị Bồ Tát, biết bao nhiêu những cái mà gọi là ánh sáng của từ bi đang toàn cõi pháp giới, thì một ngày nào đó họ sẽ bừng vỡ ra, rồi họ sẽ đi vào con đường chánh, và họ sẽ đi đến cái chỗ mà gọi là giải thoát như chính mình. Cho nên không sợ sệt, bố thí chính mình cũng không sợ sệt, và tạo sự không sợ sệt cho người khác. Bởi phàm ham, bởi vì cái tâm tánh phàm phu cho nên còn nhiều nỗi cưu mang, do vậy chúng ta hãy ra sức vượt qua những cái vướng mắc, vượt qua những cái vướng mắc đó, vượt qua những cái vấp phải, để thực hiện tốt hơn nữa trên công cuộc hành trì và cái hành bố thí, tức là xả bỏ cái ta và cái của ta. Ngoài cái bố thí như vậy á, gặp kẻ tàn tật như vậy, thì ở đây không có những cái, nhiều khi không phải là kẻ tàn tật, mà ngay chính những người lành lặn, nhưng mà họ không phải là thiếu thốn về của cải, họ cũng không thiếu thốn về ăn uống, mà họ thiếu thốn về cái gì? Về tinh thần. Họ thiếu thốn về tinh thần, họ thiếu thốn về tình cảm. Thì nhiều khi chúng ta thực hành hạnh Bồ Tát, nhưng mà nói chung ra, cái hạnh Bồ Tát này có trí tuệ dẫn đạo, cho nên chúng ta cũng phải khéo ở trong vấn đề bố thí pháp. Trong vấn đề bố thí pháp chúng ta rất là khéo, bởi vì tâm tánh của chúng sanh là rất là biến động. Cho nên nhiều khi cái hành vi của chúng ta là bố thí, cái hành vi của chúng ta là làm cái việc đó để đem lại sự lợi ích cho chúng sanh đó, nhưng mà chúng ta làm không khéo thì chúng sanh khác lại nhìn vào cái cách làm của chúng ta, lại sanh tâm phân biệt khác. Đó, cho nên có nhiều khi đi đến chỗ hiểu lầm, một người hiểu lầm, nhiều người hiểu lầm, và nhiều lúc có tác hại đến cái bồ đề tâm của chính họ và của nhiều người khác nữa. Do đó cho nên những cái hành động, ví dụ như quý vị xem cái phim như Tế Công Phật Sống á, tức là cái tự tại của Tế Công trong cái đạo diễn á, mà diễn Tế Công á rất là tự tại, Ví dụ như khi mà họ đổi qua một cái trận phim khác á, thì anh ta lấy cái cây quạt, anh tới công anh lấy cây quạt, anh mà lấy cây quạt, quạt quạt qua, tức là coi như anh coi như anh dùng cái quạt là quạt ba tiêu, quạt giải tỏa mọi cái vướng vấp, giải tỏa mọi cái khi men, cái cây quạt gì quạt tiêu cái tam độc tham sân si, nó không có vướng vấp cái tâm, nhẹ nhàng. Hình ảnh của anh ngồi thì sau lưng cái hình ảnh đó lại là Đức Phật. Như vậy thì từ trong cái tâm thể đó mà hiện ra những cái pháp tướng, mà cái pháp tướng hiện thì lúc là hiện tướng đàng hoàng, lúc hiện bà già, lúc hiện nhà trẻ, lúc hiện ra nữ, lúc hiện ra nam, lúc hiện ra thầy, lúc hiện nhưng mà anh hiện thì hiện, nhưng mà không ai biết được cái hiện thần bốn tướng của vị Bồ Tát đó. Bởi vì nếu mà không khéo á, thì cái cặp mắt của người khác nhìn vô thấy cái biến tướng của mình á, thì đơn giản họ lại đánh giá liền. Do đó trên trong cái sự bố thí nó muôn hình vạn trạng, nó muôn hình vạn trạng. Bố thí một lời nói, bố thí một cái cử chỉ đẹp, tất cả những cái đó đều là ban cho. Mình có một cử chỉ đẹp, mình nhường chỗ cho một người bạn mình ngồi nghe pháp để tâm họ an, thì cái đó cũng gọi là bố thí, cũng xả được cái ta và cái của ta. Đó. Khi mà người ta cần một ly nước để uống mà mình nhường ly nước đó cho người khác uống mà mình không tính toán, không kể lẽ gì, thì cái đó cũng là tập cái tâm của mình rộng lớn, không cái tâm đại từ đại bi mình rộng lớn, và cái phước báo đó mình hưởng không thể lường được. Không để lường được là sao? Là từ đó về sau thấm dâm tự tại. Được một chút thôi, nghe một chút cái pháp đó mà nó đối pháp như vậy mà mình đã trả được rồi, thì từ đó là một cái gì? Từ đó là một biển cả mênh mông tha hồ mà sử dụng, lần sau sẽ cao hơn nữa, lần sau sẽ rộng hơn nữa, và đó là cái công đức vô lượng, không thể tính kể, không thể nghĩ bàn được, chứ không phải là mình nhiều vàng nhiều bạc, không thể nghĩ bàn được. Đó gọi là phước đức vô lượng. Đó, cho nên sự bố thí muôn hình vạn tạng, hoặc có lúc chúng ta gặp kẻ đói khát giữa đường xa vắng, hoặc có lúc gặp cái cảnh nước uống nhà tôi, hoặc có lúc gặp người bệnh liệt có trên giường rầu rĩ, cái người mà bệnh liệt trên giường rầu rĩ, mình cũng có thể bố thí bằng mọi cách. Bởi vì nói chung mà rồi thì vì thiếu thuốc thiếu cơm, hoặc có lúc gặp những tai nạn khủng khiếp giữa quãng vắng đêm trường, vân vân, nói có thể vô vàn trường hợp, nhưng bố thí làm sao để người nhận cảm thấy như nhận một giọt nước từ âm, nhận một suối nguồn từ bi như giọt nước cam lồ rịn thấm vậy, thì mình bố thí sao? Nhưng mà người cái kẻ mình nhận phải được như vậy. Bố thí làm sao để cho người nhận thấy nhẹ nhàng, không tủi nhục, không đau thương. Chứ không thì hãy mình bố thí mà người khác nhận á, thì coi như nặng nề, tủi nhục, đau thương. Thì cái bố thí đó của mình đã có phát xuất từ cái tự ngã rồi. Đó. Lời của Phật dạy pháp về là phải phát tâm từ bi rộng lớn với cái lòng vui vẻ tự hạ mình. Đó thật là một lời nói đầy cái chất liệu. Đầy cái chất liệu ngọt, nói chung là lời nói vàng ngọc tuyệt vời của Ngài. Ở đây chúng ta chưa nói đến sự bố thí ba la mật, tức là nói chuyện bố thí như vậy đó, là tôn cái pháp tướng như vậy, thì mình phải có cái hành trì như vậy để gọt rửa được cái tâm chấp của mình, gọt rửa được cái chấp tâm của mình đó. Nhưng mà chưa nói đến cái bố thí vàng bố thí ba la mật. Bố thí như trong kinh Hiền Ngu á, phải là trong kinh Hiền Ngu nói đó, bố thí mà một vị thái tử mà thấy một cái đàn cọp mà nó đưa đói mà ở dưới hang á, rồi từ nó đói mà nó lả liệt hết, mình nằm ở dưới đó đó, rồi từ mình xuống á, mà con cọp và mẹ á, mà nó chồm lên nó ăn không nổi á, rồi từ mình mới đưa cái thân của mình tới để cho nó cắn vào nó ăn được á, thì đương nhiên là bố thí như vậy nó trở thành gọi là hiền ngu.
Ông ấy sao bảo bảo vì vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp cũng chuyển vì cái thân đó, cũng chuyển vì cái thân bất tịnh đó mà con người lắm chuyện.
À, ngày nay á, đúng ra là cái thân đó là cái thân của vị thái tử, cho nên á, cái thân của vị thái tử này sẽ là quốc vương. À, mà là sẽ cai trị thiên hạ, rồi đem pháp lành gieo rất biết bao nhiêu con người đang cần đến thái tử. Tại sao thái tử lại đem mình mà đưa cho mấy con cọp không biết cái gì hết, mà nó không có cái được cái phước đức gì hết trơn á, mà nó cũng chẳng nói được lời nào á, chẳng ai mà gọi là được cái phước lợi gì hết, mà thái tử lại nhào vô đó, có phải ngu không?